con không biết. Lý do thứ nhất vì ta không biết ta là ai, mà ta lại cứ bám lấy cái đống đất này. Này, vậy thì thực sự ra Liên Trì là ai? Cái gì nó đang biết nói này? Đó là cái tánh biết của mình. Thì cái ấy nó có làm bằng đất không? Đấy. Thế thì ta sợ chết là bởi vì ta không biết rằng cái tánh Phật của ta đó, nó vô lượng quang, nó vô lượng thọ. Nó vô lượng thọ nghĩa là nó không sanh, không diệt. Ta không nhận cái tánh của mình. Cái tánh nó đang biết nói, cái tánh nó đang biết nghe. Cái tánh Phật của chúng ta, cái tinh thần này, nó không sanh, nó cũng không diệt. Ta bám chặt lấy cái thân cơm gạo, quyện chặt lấy cái da thịt xương này, nhận là mình. Thế cho nên bây giờ tới cái thời kỳ cái thân cơm gạo nó phải thối, nó phải nát, nó phải giữa ra, nó phải già về cho đất. Thế thì ta lo lắng, ta sợ hãi, vì ta cứ nhận cái cơm gạo này là mình, là ta. Bây giờ nó phải thối, nó phải giữa, thiên hạ người ta phải vứt nó đi. Thế cho nên ta sợ hãi. Thế chứ nếu mà biết rằng ta là cái tánh nó đang biết nói, cái tánh Phật, cái tinh thần này, nó không sanh, không diệt. Nếu tập nhận như thế, tập quen đi, để sống với cái tánh Phật này, thì ta có còn sợ hãi khi thấy cái thân này nó tan rã không? Đấy. Thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta cái nghệ thuật để ra khỏi được cái chết, cái sanh già bệnh chết. Cái thân cơm gạo này nó mới ở bụng mẹ nó sanh ra, rồi nó mới già, rồi nó mới bệnh, rồi ngày mai nó tan rã, nó thành đất. Đó là cái thân cơm gạo. Chứ còn nhận lấy cái ta thật sự, cái tánh nó đang biết nói, nó đang biết thấy, biết nghe, cái tinh thần này, thì cái ấy nó đâu có sanh, đâu có diệt. Nó gọi là vô lượng thọ. Nếu ai vâng lời Phật, nhận lấy cái tánh thật thể của mình, thì cái vị ấy không có lo, không có sợ chết nữa. Nó đỡ bao nhiêu những các cái khổ của thế gian. Cái khổ chỉ bởi vì mình bám víu lấy cái cơ thân giả tạo. Ta tin tưởng ta có một cá thể riêng biệt. Câu ấy là thế nào nhỉ? Riêng của ta, tuy là cùng một cái nồi cơm, cô chật nhặt, cô ấy thổi một nồi cơm, mang ra 50 cụ, mỗi cụ xới riêng mấy chén. Một khi ăn vào miệng thì nhận là đây là riêng của ta, đây là thân thể ta. Cho nên Phật khuyên chúng ta hãy xét kỹ cái thân riêng biệt này, nó có thật là thân ta không. Hạnh chánh cần đọc tiếp, ta sẽ thấy cái thân thể của mình đó là cái gì. Do ăn cơm, về cái thân bằng cơm bằng gạo này mà đất do ăn cơm, do uống nước, do hơi thở, do hơi ấm, nó thành cái thân. Thì cái này ai cũng biết, cho nên ở đây Ngài lược đi, Ngài không nói tới, mà chỉ nói đến cái mà ngay những người tu cũng ít người nhận ra, là cái vọng tâm. Cho nên ở đây Ngài mới bảo hãy xét xem cái vọng tâm là khư khư từ thân mình đây ấy, tuy rằng chúng ta tha thiết nhận nó là mình thật ấy, nhưng mà khi lỡ có bị đụng xe, có gãy cái tay, gãy cái chân, ta ném đi, ta cũng coi thường, cũng ném đi, cũng biết là nó không phải mình. Nhưng mà cái thứ vọng thân, cái thứ vọng tâm này thì ít ai mà nhận ra được, nó là cái hư vọng. Cho nên đây Ngài để nhắc chúng ta để ý xét xem tâm chúng ta nào là cái gì nè. Thì đây Ngài nói là nó là một cái tập hợp bất tận, thế nào gọi là tập hợp, lại là một cái tập hợp. Tập hợp nghĩa là nhiều thứ nó nhọn lại. Ba nè, theo như Đức Phật ấy, thì Ngài chia nó ra là bốn thứ, là thọ, tưởng, hành và thức. Rồi từ bốn cái này nó biến hóa ra đủ thứ suốt ngày. Thế đấy, thế cho nên gọi cái tâm mình là một cái tập hợp. Theo nhà Phật, học theo Phật thì chia nó ra là bốn thứ. Còn theo nhà Nho bên Tàu, người ta có cái khoa học về tâm, thì người ta chia nó ra làm sáu các bạn. Tôi bởi vì không có nghiên cứu về bên nhà Nho nhiều, tôi không nhớ. Thế người ta cũng chia nó làm sáu. Cái hồn thì ở phổi, đây là theo cái khoa học của bên Tàu, người ta cũng giỏi lắm, chứ không phải không. Ta học cái tâm chúng ta họ chia làm sáu. Cái vía thì ở cái thận, cái tinh thì mới ở cái thận, còn cái thần ấy thì ở cái tim, cái hồn thì ở cái phổi, còn cái vía thì tôi không nhớ rõ, hình như ở cái lá lách. Rồi cái ý, rồi cái trí, tôi nhớ là cái trí thì ở gan. Nghĩa là trong những các cái sáu, cái ruột, cái gan, tim, phổi của mình, mỗi cái nó đều có một cái phần tinh thần trú ngụ ở đây. Nếu mà rối loạn thì sinh bệnh. Thế cho nên nhà Nho người ta nghiên cứu cái tâm, ta chia ra làm tinh thần, ý, trí, hồn, vía, phách. Thế là thành bảy thứ, không biết là sáu bảy thứ gì đó đấy, nhưng mà đã chia ra tinh thần, hồn, vía, phách, ý, trí, mấy cái. Cho nên nó là cái tập hợp của nhiều thứ. Cái đó là nhà Nho thì người ta chia như thế để người ta học. Còn chúng nhà Phật ấy, thì Phật lại không chia kiểu ấy, mà Phật chia cái bọc tâm mình nó là có bốn thứ, là thọ, tưởng, hành, thức. Thế đây Ngài nói theo nhà Phật, cho nên Ngài bảo bây giờ chúng ta xét lại cái bọc tâm của mình thì thấy nó là nào thọ, nào tướng, đã, nào tưởng, nào thọ, nào tưởng, sanh, diệt, triền, miên. Thế bây giờ có thế nào gọi là thọ, thế nào gọi là tưởng, thế nào gọi là hành, thế nào gọi là thức. Nhà chùa mình chia cái vọng tâm là bốn. Giờ con chỉ bốn cái ra xem có phải cái vọng tâm mình mà có bốn cái không. Tôi hỏi thế nào gọi là thọ. Cả ngày tụng kinh Bát Nhã Tâm Kinh, Ngài có nói về sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thế bây giờ tôi hỏi thế nào là thọ. Chữ thọ, khi người ta đưa cho mình cái bánh, mình nhận lấy, thế gọi là thọ. Ai người ta cho mình một cái gì, mình nhận, mình lãnh lấy, thì gọi là thọ. Đấy. Thế chúng ta, con, tại sao mà bây giờ cô cứ phải cầm chuỗi trà 180 hạt? Lý do gì không làm 200 hạt đi, làm ở 150 đi, mà lại làm 108 hạt. Mà bây giờ cầm chuỗi tràng để làm gì? Chứ Phật tổ đâu có phải như trẻ con mà cứ làm tràn đi đâu. Khi bắt cô, đấy, chính nhà chùa mình hàng ngày, lúc nào cầm chuỗi tràng ở tay. Mà cái chuỗi tràng ấy là 108 hạt. Mỗi một hạt thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mà khi niệm Nam Mô A Di Đà Phật trở về cái chân tâm bản tánh của mình ấy, thì mình không có thọ lãnh những cảnh ở bên ngoài. Có phải lúc bây giờ nhất tâm niệm Phật thì cái mắt ấy, nó không có liên láo chạy ra bên ngoài. Cái âm thanh, cái tai ấy, hay ai nói cái gì người ta cũng không có lãnh thọ, buông xả đi để mà niệm Phật. Thế cho nên chúng ta hàng ngày có sáu nơi để lãnh thọ cảnh trần. Con mắt thì nó thọ sắc, cái tai nó thọ âm thanh, cái mũi nó thọ cái gì nhỉ? Đó, thì bây giờ hạnh chánh nói sáu cái thọ của mình đi đã, nhận sáu cái tai nó thọ âm thanh là hai, có không? Cô phải học thuộc sáu cái, sáu căn, sáu trần, sáu thức phải học thuộc. Thế bây giờ đấy, mắt thì thọ, nói là phát trần, tức là những cái bóng ảnh, như ngồi đây nhớ đến nhà quê, cái hình ảnh nhà quê nó hiện lên, thì như thế gọi là phát trần, cái bóng ảnh, tức là chúng ta sáu căn lãnh thọ sáu trần. Thì mỗi một cái thọ nó đều có ba: thọ khổ, thọ vui và thọ không khổ không vui. Tiếng nôm na mình gọi là bình thường. Thế thì mỗi khi con mắt nhìn cái sắc, thế thì nó có thể tâm chúng ta nó nảy lên, có thể là nó nảy ra cái vui, có thể nó nảy ra cái khổ, có thể nó nảy ra bình thường như mình đứng đây, mình đứng cửa sổ mình ngó trời, nó không, cảnh ở bên ngoài nó không động gì đến cái ngã ái ngã chấp của mình, cho nên nó không khổ không vui. Thế thì Phật gọi cái đó là si thọ, bởi vì vẫn mê muội cho là có ta đang thấy cảnh, cho nên gọi là si. Cái thọ, cái vui thì Phật gọi là gì, ngoại khổ. Còn cái buồn thì Phật gọi là khổ khổ. Còn cái bình, chúng ta gọi là bình thường thì gọi là si thọ. Thế là một cái lạc thọ, một cái khổ thọ và một cái si thọ. Giờ xin nói lại hạnh chánh, ở nơi sáu căn của chúng ta, bây giờ nói riêng về con mắt, nó có ba cái thọ là thế nào? Thế nó hài lòng, cái vui nó hiện lên. Thế chúng ta thì gọi là vui, Phật gọi là, mình tiến nhà chùa đó, thì gọi là lạc thọ, là thọ cái vui. Thế còn khi trông thấy đống rác, đấy, thế là gọi là cái khổ thọ. Thế là có cái vui thọ, khổ thọ. Còn bình thường mình đứng mình nhìn núi, nhìn sông, chả bận lòng gì cả, thì cái đó gọi là si thọ. Thế thì chúng ta có ba cái thọ ở nơi một con mắt. Thế bây giờ xin nói về cái thọ ở nơi cái tai thanh hòa. Ở nơi mắt có ba, ở nơi tai cũng có ba cái thọ. Thế là cộng lại thành ra ở nơi sáu căn, mà mỗi căn đều có ba, vậy ba lần sáu thành bao nhiêu cái thọ? Thành 18 cái thọ. Thế là chúng ta ở nơi sáu căn, chúng ta có 18 cái thọ. Thế rồi bây giờ đây, năm ngoái đó, cô Thanh Hòa ở Hương Sen, có một bà cụ, bà cứ xì bà, bà mắng cái chuyện từ năm ngoái đó. Thì bây giờ mình nhớ tới, mình có bực bội không? Đấy, chúng ta lại thọ trở lại, chứ không phải chỉ thọ cái hiện tại đâu. Những cái nó đã qua rồi, nhưng bây giờ nhớ tới là mình cũng lại bực bội, tức tối. Hay là năm ngoái, có cái người đó, người ta tử tế, người ta đến, người ta giúp một cái việc lành cho cô Thanh Hòa. Thế bây giờ ngồi đây mà nhớ lại, trong lòng mình có vui không? Thế cho nên chúng ta thọ cái hiện tại, chúng ta lại thọ cả cái quá khứ. Mà bây giờ ngồi đây nghĩ rằng sửa soạn, sắp tới đứa con gái ở ngoài Bắc ấy, nó tạo cho cô Thanh Hòa một cái xe ô tô mới, thì sẽ nhớ tới rằng độ 2-3 tháng nữa là nó đủ tiền nó tạo cho mình, mình sẽ sắp sửa có cái ô tô mới. Thì cô Thanh Hòa có vui không? Hay là nhớ rằng mình ngồi đây mình nhớ tới à, sẽ ví dụ như cha mẹ già sắp sửa tới cái đám tang đám ma, mình ngồi đến mình tưởng cái đám ma nó sẽ sắp sửa phải xảy ra thì nước mắt có chảy không? Thế là thấy vậy thì chúng ta thọ quá khứ, thọ cả hiện tại và thọ cả vị lai, ba thứ thọ. Mà ở những cái hình ảnh cũng thế, những cái âm thanh cũng thế, chúng ta đều có ba thời. Thế thì bây giờ ban nãy chúng ta đã có bao nhiêu cái thọ rồi nhỉ?
18.
Bây giờ nhân với 3 nó thành mấy? Nó có phải 108 không? Tính hộ cho tôi xem bao nhiêu. Đủ rồi. Đã. Thế cho nên các cụ phải cầm chữ tràng có 108 hạt để đừng thọ cảnh thế gian nữa, mà hoàn toàn nhất tâm bất loạn chỉ thọ cảnh Phật mà thôi. Đã để tránh cái thọ, thế cho nên cần 108 cái chuỗi tràng, 108 hột. Thì nhớ là mỗi một hột là một niệm. Chúng ta niệm bất loạn, đừng trở về thọ cảnh thế gian nữa. Đừng để cho một thứ trong 108 cái này nó chi phối mình. Thế thì bây giờ chúng ta quay về học bài. Bài của chúng ta tổ đại rằng hãy soi lại cái tâm mình đi. Đấy. Nó có những 108 cái thọ. Chợt thì vui, chợt thì buồn. Thế đó là một cái bốc đồng đa dạng. Bây giờ con cái tưởng của chúng mình nó thế nào nhỉ? Đến 5 giờ chiều đây cái tâm cô nó nghĩ cái gì cô có biết chưa? Đấy, thế đấy. Thế cho nên đây ngài gọi là nó bốc đồng, cứ chợt nó hiện cái hình ảnh này lên, chợt nó hiện cái hình ảnh kia lên, chợt cô ra cửa cô gặp cái xe thì cô lại nghĩ chuyện đến cái xe, cô gặp cái con bò cô lại nghĩ đến chuyện con bò, chợt một cái âm thanh, chợt một cái sắc tướng. Cho nên là ở đây gọi là cái tâm của chúng ta, những cái tưởng này nó bốc đồng, nó đa dạng. Đã, nào hờn, nào tủi, nào bực bội, nào tức tối, nó bao nhiêu là thứ hàng ngày mà chúng ta có làm chủ được nó không? Đấy, thì trong tâm chúng ta các thứ nào học về nhà Phật thì ở đây ngài nói hai là cái thọ với cái tưởng, nhưng thực ra nhà Phật mình chia còn cái hành với cái thức nữa. Thì cái hành là thế nào mà cái thức là thế nào, nó biến đổi cho nên gọi là hành. Hành tức là đi, là chuyển động, hành động là cái biến đổi. Thế còn cái thức, thức thì như bây giờ cái nhận thức của cô nó đang biến cái gì đấy? Nó nhận thức của mình nó đang biến ở cái thần kinh, ở mắt. Nó đang biến ở những các cái hình ảnh, nào nhà, nào cây, nào cối. Có thể không phải mình nhìn ra bên ngoài mà mình đang nhìn ở trong cái thần kinh của mình, có phải không? Thế, cho nên chính cái thần kinh của mình nó theo với cái ánh sáng mặt trời, nó hiện lên cái hình, hiện lên cái cây, nó hiện lên cái nhà. Đã. Cho nên cái đó gọi là cái nhẫn thức. Bây giờ nhìn ra cái cửa này, thì cái ánh sáng ở cái cửa nó chiếu vào mắt, cho nên mình trông tới cái cửa. Lúc mình quay cái đầu lại thì hình ảnh cái cửa nó lại tan đi, tức là một cái nhận thức nó đã tắt, mình lại nhìn lại thấy cái tủ, cái hình cái tủ. Quay cái đầu lại thì cái hình cái tủ nó lại tắt đi, lại thấy cái hình cái cây bơ ở ngoài kia. Đã. Thế là nó bao nhiêu cái nhận thức nó cứ xanh rồi nó xiệt suốt ngày triền miên. Thế giờ ở tai của mình cũng thế, cái rung động không khí mình nghe ra, nào là tiếng thầy dạy, nào là tiếng người khen, nào là tiếng chê, nào là tiếng chim hót, nào là tiếng gió thổi, đó là do cái thần kinh ở tai của mình nó biết. Thế thì cái đó gọi là cái nhĩ thức. ở mũi, ở lưỡi, ở thân, suốt ngày có cái sự biến hóa của các thần kinh. Đó. Thế cho nên gọi là thức ấm. Mình thấy những cái biến hóa ấy, mình cho là thật, nó kích thích mình, khiến cho mình quên hẳn cái chân tâm bản tánh của mình đi. Cho nên gọi là thức ấm. Thế là cái vọng tâm của chúng ta, nào thọ, nào tưởng, nào hành, bốc đồng đa dạng, mà tìm không ra được chủ nhân ông, nghĩa là thế nào Thánh Hòa? Sao lại mà lại bảo tìm không ra? Mình học Phật rồi thì mình mới biết được cái tánh Phật, cái tánh biết ấy mới thật là mình. Nhưng mà còn chúng ta đâu có để ý đến cái tánh biết. Bây giờ chúng ta phải phân biệt, chúng ta hay lầm có hai thứ. Giờ cứ hãy nói ở nơi con mắt đi, ở nơi con mắt đi. Tôi nhìn như tôi vừa nói ban nãy này, bây giờ tôi nhìn ra cái cửa này, tôi thấy cái rideau vàng. Thế thì tôi thấy đây là tôi thấy ở bên ngoài hay tôi thấy ở trong thần kinh của tôi? À, đấy. Ở trong thần kinh của chúng ta, do cái ánh sáng nó chiếu vào cái rideau, rồi từ cái rideau ấy ánh sáng nó phản chiếu qua cái con người vào cái thần kinh, thị giác thần kinh ở trong mắt, cho nên thành là chúng ta thấy. Thế thì vậy thì khi tôi vì thế cho nên cái rideau thì nó vẫn đứng đây, nhưng mà khi tôi quay về nhìn nó, quay hẳn mặt về, hai con mắt quay về cái video vàng, thì nhờ có ánh sáng nó chiếu qua con người tôi mới thấy. Nếu ban đêm không có ánh sáng tôi có thấy không? Thì không thấy. Dù cái video vẫn đứng đấy, mình đứng đây nhưng mà không thấy, là bởi vì không có cái ánh sáng nó chiếu vào thần kinh. Cho nên ở thần kinh nó không biến ra cái hình, cho nên mình không thấy. Vậy thì mình nhìn đây là nhìn ở trong cái thần kinh hay mình nhìn ở bên ngoài? Thế cho nên khi tôi mỗi một lần mà cái thần kinh của tôi nó biến ra một cái hình đó, như bây giờ tôi đang nhìn cái video vàng, tức là ở trong thần kinh của tôi nó có cái hình cái video. Thế thì gọi là cái nhận thức nó đã sạch. Thế tôi quay lại thế này thì cái hình còn không? Nhãn thức nó đã diệt. À, tôi lại thấy cái cột, cái hình cái cột hiện lên ở trong thần kinh tôi. Như vậy là cái nhận thức thứ hai nó lại sạch. Thế tôi lại quay đi thì cái cột, cái hình cái cột còn không? Nó lại diệt đi. À, thế là cái nhận thức đã thắt. Tôi lại thấy bàn thờ thì đó là một cái nhãn thức thứ ba nó lại thành ra. Tôi quay đi một cái hình bóng, cái ánh sáng đó nó không còn ở mắt tôi nữa thì lập tức tôi không thấy nữa. Đã, tức là một cái nhận thức nó đã tắt. Đấy, thì chúng ta suốt ngày cứ nhận những cái nhận thức ấy là cái thấy của mình. Nhưng mà khi tôi nhìn thì bây giờ tôi phân biệt cái vọng tâm, tức là cái thức, và cái Phật tánh, tức là cái tánh Phật thật của mình. Cho nên nhận định hai cái để đừng lẫn với nhau. Thế như thế chúng ta sống suốt ngày là ở nơi con mắt, chúng ta có phải sống bằng cái thức nó sanh nó diệt, nó sanh nó diệt suốt ngày không? Có không? Đấy. Chúng ta lấy cái đó làm cái tâm, tôi thấy, à, tai và tôi nghe, tôi thấy, tôi ngửi. Chúng ta lấy cái thức là tâm tánh của mình. Nhưng mà sự thật thì cái nó rõ ràng, nó sanh rồi nó diệt. À, nhưng mà nếu mà ở trong tôi ấy, nó không có một cái tánh. Như bây giờ tôi nhìn cái rideau này, cái nhận thức của tôi sanh ra. À, nhưng mà cái tánh thấy thật sự của tôi ấy, thì tôi đã có từ trước hay bây giờ tôi mới có? Nó có trước. Cho nên vì thế tôi quay ra đây thì cái nhận thức này diệt đi, nhưng cái tánh thấy của tôi nó vẫn còn. Cho nên tôi mới thấy được cái cột này. Nhưng mà thấy thì những cái hình, những cái sắc nó hiện lên, thì cái ấy thuộc về cái thức nó biến ra. Nhưng mà cái tánh thể của cái thấy thì nó không sanh, không diệt. Cho nên cái tánh thể tôi vẫn có từ lúc ở bụng mẹ cho đến khi nhắm mắt chết đi. Tôi vẫn còn cái đó. Cái ấy gọi là tánh vô lượng quang, là tánh Phật thật của mình. Cái tánh thật của mình nó là cái gốc. Còn cái thức này ấy, là nó dựa vào con mắt ánh sáng, phải không? Nó dựa vào, nó hiện lên rồi nó lại tắt đi. Thế cho nên cái vọng tâm ấy là cái thức ấm. Những cái phân biệt theo nhân, theo duyên, giả hiện, chợt sanh chợt diệt thì gọi là cái thức ấm. Còn cái tánh Phật của mình ấy, thì nó bản lai thường trụ bất động. Cái này ấy, là phải tu tập mới nhận được, mà vâng lời Phật mà hiểu biết. Chứ còn chúng ta là sống với cái thức, thì cái thức ấy là cái thứ ở đây gọi là nó bốc đồng, nó đa dạng này. Mà tìm không ra được chủ nhân, tại sao lại không thấy chủ nhân nhỉ? Tưởng là tôi thấy chứ, tôi thấy, tôi nghe chứ, nhưng sao lại bảo không phải tôi là chủ, thì ai là chủ ở đây? Tôi yêu, tôi ghét, tôi thấy, tôi nghe, tôi cả trăm ngày có cả trăm cái tôi đấy, thì sao lại bảo không phải chủ nhân? Cho nên tôi đâu có làm chủ được mình đâu. Mình muốn vui mà nó lại cứ buồn. Thế nào là những mong manh tạm bợ ấy? Cái gì ở đây gọi là cái mong manh tạm bợ ấy? Mày đấy. Nào thọ, nào tưởng, sanh diệt, triền miên, chẳng mạch, không mạch lạc, bốc đồng, đa dạng, tìm không được chủ nhân ông. Đấy. Những cái nào thọ, nào tưởng. Thì sao bây giờ cái thọ? Bây giờ trước hết, bây giờ như mình hãy nhắc lại xem thọ là cái gì, tưởng là cái gì đã. Mắt nhìn cái cảnh thì có cái vui, cái khổ nó hiện lên. Cái cảnh đẹp thì vui. Ví dụ như nhìn thấy cái bông hoa thì cái tâm nó vui. Còn nhìn thấy cái đống phân chó ở trên chánh điện, thế thì cái tức tối nó hiện lên, khổ, bực khổ. Thế thôi. Thế cho nên chúng ta có cái khổ, cái thọ đó, tức là ở mắt mình thọ hàng ngày các cảnh ở bên ngoài, cái sắc trần. Còn cái tai thì hàng ngày thọ những thanh trần. Giờ như mình nhắc lại ban nãy, cô Hạnh Chánh cô đã nói đấy, chúng ta có sáu nơi ở thân mình thọ sáu trần. Nhắc lại tất cả tôi nhờ các quý cụ trong lúc bình thường phải tập cho thuộc thế nào gọi là sáu căn, sáu trần, sáu thức, phải học cho thuộc. Khi mình mắt mình chạm một cái vật gì, có cái khổ, cái vui nó hiện lên, để thấy biết là mình đã thọ cái vật đó. Thế tai cũng thế, người ta nói mà mình không để tâm thì mình không khổ, không vui, thì đó là không thọ. Còn đằng này mình để tâm, thế cứ thấy cái khổ, cái vui, cái hờn, cái giận nó hiện lên, nó biết là mình đã thọ. Thế đấy, thọ như thế, tức là từ nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó gặp cảnh, nó khởi khổ, khởi vui. Thì như thế gọi là thọ. Còn thế nào gọi là tưởng nhỉ? Tức là dấy lên, tự mình thấy ở trong đầu óc của mình tự thấy cái bóng ảnh nó hiện lên thì gọi là tưởng. Như những suy nghĩ, tư tưởng. Thế thì cái tưởng nó khởi lên ấy, thì tức là cái yêu, cái ghét, cái tham, cái sân, thì cái ấy gọi là tưởng. Thì tức là đấy, chúng ta cả ngày trên những cái mong manh tạm bợ ấy ta nương tựa. Xin cô Tịnh Quang có đây không? Xin nói hộ. Chúng ta trên những cái mong manh tạm bợ ấy ta nương tựa. Xin cô nhận nghĩa cái câu đó. Ở đây, những cái mong manh tạm bợ ta nương tựa. Cho nên chúng ta cứ suốt ngày cứ tự cho mình là thông minh, là tài giỏi. Nhưng đây tổ phân tách cái tâm của chúng ta. Thì thấy chúng ta là cái gì? Suốt ngày chỉ là những cái thứ thọ và tưởng này mà thôi. Đã. Mắt nó chạm vào cái gì một cái? Chạm vào cái hoa, thấy vui, ta vui. Chạm vào cái đống phân chó, ta khổ. Thế rồi, cái tai nó chạm vào cái âm thanh. Thế là có cái khổ, cái vui nó khởi lên. Những cái này nó chợt khởi rồi nó lại tan ngay. Cho nên gọi là những cái mong manh tạm bợ. Thế rồi, trong tâm khi mà khổ, thì mình khởi cái tâm ghét, đó là cái tưởng. Cái thọ nó với cái tưởng, hai cái nó đi liền với nhau. Cho nên chúng ta hay lẫn hai cái với nhau lắm. Nhớ là thọ là khổ là vui. Khi nó khởi lên yêu, lên ghét, lên mừng, lên giận, thương lo, buồn tủi, những cái là tưởng. Thì cứ suốt ngày chúng ta sống với mấy cái đó. Cho nên đây tổ mới khuyên chúng ta quay lại xét xem tâm mình nó là cái gì. Thì thấy nó chỉ là một mớ mong manh tạm bợ, toàn là những cái đấy, chợt buồn, chợt vui, chợt khổ, chợt đực, chợt yêu, chợt ghét, cứ như thế. Thế thì chúng ta cứ như thế từ sáng cho đến trưa, rồi lại từ trưa cho đến tối, rồi lại ngày mai, từ bé cho đến già. Tóm lại Phật chỉ dùng có hai chữ là thọ và tưởng. Là đây tổ minh định thọ với tưởng này, toàn là những cái mong manh tạm bợ. Nó theo duyên nó bật lên, rồi nó lại tan đi. Chứ không phải mình là chủ nhân của nó. Mà mình cứ lầm, cứ nhận tôi khổ, tôi vui. Này. Thế chúng ta cứ dựa, lấy một chuỗi như thế, từ bé cho đến già. Lấy cái chuỗi thọ tưởng ấy, nhận là ta. Cho nên lấy đấy làm nơi nương tựa, nhận là tâm tánh của ta. Cho nên cứ tôi nóng tánh lắm, tôi không chịu cái kia, tôi ưng cái này, cứ đặt tôi vào đấy. Nhưng mà thực ra thì toàn là cái theo duyên giả hiện. Cho nên đây tổ phân tách cái thứ tâm của chúng ta. Chúng ta cho là tâm tánh của tôi thủy chung lắm, mà thật ra từ sáng đến tối nó biến không biết bao nhiêu thứ. Thế thì chúng ta dựa vào cái thọ với cái tưởng là những cái nó cứ theo duyên bên ngoài mà nó bật lên. Thế mà chúng ta lấy đó làm tâm tánh của mình, là nơi nương tựa để cầu sự an vui. Khi cái an vui của mình ấy, còn phải đợi cái người kia người ta khen, còn phải đợi cái hoa hồng nó nở, còn phải đợi những duyên buổi sáng, buổi chiều. Như vậy thì mình có làm chủ được cái vui của mình không? Có làm chủ được không? À, cho nên mình ở đây Ngài gọi là bốc đồng đa dạng, nghĩa là cứ chuyển biến theo hoàn cảnh. Nếu người ta khen ấy, thì mình có hạnh phúc, còn nếu người ta chê ấy, thì mình khốn khổ. Vậy thì cái sự an ninh của mình ấy, nó lại phải dựa vào người khác, phải đợi người ta, hệ lụy người ta. Như vậy thì có tin tưởng được không? Cho nên đấy, chúng ta sống cái kiểu ấy, cho nên cứ phải hệ lụy những người xung quanh, phải mua chuộc cái cảm tình của thiên hạ. Thế mà hơi mất lòng ấy, thì lo lắng, sợ hãi. Đấy là bởi vì mình đặt cái an ổn của mình dựa vào người khác. Cho nên Phật khuyên chúng mình trở về, phải buông những cái vọng tâm này đi, niệm Phật, trở về cái tánh Phật của mình. Mình làm chủ nhân của mình. Người ta khen thì vâng, cảm ơn. Người ta chê thì đường người ta đi. Mình không bận lòng. Thế tự mình tự độc lập thì mới được. Chứ còn cứ hễ phải đợi người ta khen thì mình mới được bình an. Thì như thế cái bình an của mình nó bấp bênh lắm. Mà nó hệ lụy. Đã hệ lụy thì làm sao yên được. Bị cuốn theo chiều gió vô minh, chúng ta bận rộn huyên náo tâm nghĩa. tiếng khen. Nó, có một người ta khen chúng ta một tiếng, thế thì trong tâm chúng ta là nó có cái nghiệp ngã ái ngã chấp từ vô thủy, cho nên mình không có quyền tự do nữa. Thế cứ có cái tiếng khen nó khởi lên thì là ở trong tâm của mình nó khởi lên một cái mực. Cái này là cái nghiệp ngã ái ngã chấp đã thành một cái thói quen từ vô thủy đến giờ. Cho nên cứ có tiếng khen khởi lên thì thế nào ở trong tâm thức của mình nó khởi lên một cái vui. Mà hễ có một tiếng chê thì có một cái khổ, một cái bực nó hiện lên. Thì cái này là cái nghiệp vô minh từ vô thủy. Còn bây giờ đây ấy, nếu mà chúng ta học Phật mà chúng ta mỗi khi có cái âm thanh nó khởi tới, như Đức Quán Thế Âm Ngài dạy chúng mình tu đấy. Ngài tu gọi là gì nhỉ? Pháp môn tu của Đức Quán Thế Âm là gì nhỉ? Ngài tu thế nào nhỉ? Chị em biết không? Tên là gì? Phản Văn. Đúng không? Phản Văn. Có nhớ cái pháp môn tu của Ngài tên là Phản Văn không? Đó. Thế Ngài tu thế nào? Đấy. Theo Ngài ấy thì không vô minh. Còn như chúng mình ấy, thì hàng ngày là vô minh. Bây giờ đây có cái tiếng khen nó hiện lên. Thế là cái âm thanh ấy, tên nó là thanh trần. Cái tiếng khen nó hiện lên. Thì cái nghiệp vô minh của chúng mình từ vô thủy ấy, nó từ trong tâm thức nó khởi lên một cái vui. Đã. Thế thì Đức Quán Thế Âm ấy, Ngài tu làm sao? Ngài trở về, Ngài soi lại cái tâm của Ngài. Đã. Cái vui nó hiện lên, rồi chốc nó lại có cái tính chê, cái buồn nó hiện lên. Đã. Thì Ngài không nhận những cái là mình mặc để nó tự hiện, rồi nó tự tan. Ngài sống với cái tánh Phật của mình. Tức là cái tánh nó đang biết nghe đó, cái tánh Phật, cái tánh thường trụ. Thế đấy, thì Ngài cứ như vậy, cho nên cái Ngài thành một gọi là quán tự tại. Nghĩa là tự do, độc lập, không có để cho ngoài thì những cái tiếng khen, tiếng chê của người thiên hạ nó chi phối. Mà trong ấy thì cái khổ, cái vui. Cái mừng, cái giận, những cái cũng không để cho nó chi phối. Tôi nói lại, chúng ta là phàm, không biết tu, cho nên cứ mỗi khi nghe cái tiếng người bên ngoài nó chọc một câu, nó chê một tiếng hoặc nó khen một tiếng, thế là cái âm thanh ấy, tùy thuận ở bên ngoài. Thế thì ở nơi chúng ta từ vô thủy đã có cái mê rồi, cái nghiệp rồi, cho nên hễ cứ bên ngoài là tiếng khen thì ở trong tâm mình nó nổi lên cái bực bội. Hễ ngoài là tiếng khen thì trong tâm nó nổi lên cái khoan khoái, mà ngoài nó chê thì trong tâm nổi lên cái bực bội. Thế rồi cái khoan khoái với cái bực bội ấy nó chi phối chúng ta. Nó khiến cho chúng ta thành tham, thành giận, rồi mừng, rồi giận, rồi thương, rồi lo, bốc lên. Thế, đấy. Mà chúng ta cứ nhận những cái là mình. Thế còn Đức Quán Thế Âm ấy, thì Ngài bình tĩnh, an ổn. Đã. Tánh Phật của tôi vẫn thường trụ đứng đây. Âm thanh của cô khen hay chê cứ hiện lên. Tôi mặc cho nó tan đi. Và cái lịch kiếp vô minh của tôi ấy, nó vẫn có chứ không phải không. Đã. Nó vẫn hiện lên cái khổ, cái vui, cái mừng, cái giận. Tôi cũng phản văn. Nghĩa là tôi phản chiếu trở lại. Tôi không nghe nó. Tôi mặc. Tôi cứ bình tĩnh. Tôi sống với cái tánh Phật của tôi. Thường trụ bất động. Tôi ngồi yên. Thế thì cái khổ nó có hiện lên chứ không phải không? Tôi thấy. Cái vui nó hiện lên, tôi cũng thấy. Nhưng tôi biết nó là ảo giác, nó là vọng nghiệp vô minh. Tôi mặc, tôi mặc nó thì nó có đứng lại được không? Nó có đứng được không? Nó phải tan đi. Bởi vì bản chất của nó là cái không có, nó là cái ảo giác. Đấy. Nhớ rằng bạn trong cái bảng luân hồi ở dưới nhà đó, có cái vòng vẽ con rắn, con gà và con heo. Nhớ cái đó không? Nhớ không? Thế thì ở cái Phật bảo vẽ cái con rắn, con heo với con gà ấy, ở trên một cái màu gì nhỉ? Có phải màu xanh da trời không? Xanh da trời tức là màu xanh của hư không, màu xanh của da trời. Da trời đó, đó. Tức là cái màu của không khí, nghĩa là cái màu của hư không. Hư không là cái có thật hay không có. Thế cho nên là những ba cái con vật ấy mà chúng ta cứ nuôi ở trong tâm chúng mình suốt ngày đây, nó là những cái ảo tưởng, những cái ảo giác, những cái hư vọng. Đấy, nó cứ cắn đuôi nhau chạy ở trên cái màu hư không.